chùa lên sơn thiết lễ đặt viên đá đầu tiên mà hồi xưa gọi là cái lễ điền cơ. Cùng ngày mai thiết lập cái lễ Vu Lan Thánh Hội để cho ba thánh báo đáp về phần hiến đạo của người con Thảo Cháu Hiền. Giờ đây là giờ đầu tiên chưa là diễn tịnh khai kinh rồi thuyết pháp. Thật ra bữa nay đúng cái câu mà trong kinh thường nói kêu là từ văn phổ phú pháp vũ lâm ly, không phải khi nào tổ chức rồi cũng được, đúng với lại hai cái câu đó đâu. Hay lắm, giữa đạo và đời, giữa đạo và đời, giữa cái ý nghĩa thông thường và cái ý nghĩa siêu xuất, tức là sự và lý ở trong đạo Phật. Thiệt ra mới nói qua thì thấy như là hơi khó, chẳng hạn như cái nghĩa của hai câu đó là từ văn phổ phú, từ là từ bi, là lành thương, văn tức là may, cái may lành, cái may từ bi, phổ phú, chữ phổ là khắp, phổ biến đó, phổ phú, phú tức là che, che khắp tất cả trên trần gian. Thế ý muốn nói cái gì? Cái may lành che khắp cả trần gian để trần gian được mát mẻ, đừng có nóng bức, đừng có bị khỏi bị cái sự nóng bức của trần gian. Rồi pháp võ lâm ly, cái chỗ đọc là pháp vũ lâm ly. Pháp là chánh pháp, vũ là mưa, mưa, mưa pháp. Lâm ly tức là dầm về, những trận mưa lớn, những trận mưa mà coi như là không nước hộp đó, tôi là pháp vũ lâm ly. Thì hôm nay tổ chức cũng đúng với cái hai câu nói ở trong kinh điển mà thường coi như là thường lưu lại cho hậu thế. Từ văn phổ phú, may làm may lành, tức là cái may từ bi. Từ bi là chỉ cho lòng từ bi của Đức Phật, của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói riêng, của mười phương chư Phật nói chung. Các ngài chỉ có một lòng từ bi. Lòng từ bi đó là ban vui cứu khổ cho chúng sanh, ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Nhất cử nhất động trong cuộc đời của các ngài là chỉ một lòng một dạ làm sao để mà ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni, quý vị đọc trong lịch sử quý vị biết, ngài ở trên cung trời Đâu Sức Nội Viện, thế đâu phải thượng, thấy không, mà ngài phải xuống một lần nữa, tất nhiên là để chịu những sự khổ não của trần gian, bởi vì xuống cái cõi này là nhất định là phải chịu khổ não đó. Nhưng mà vì cái lòng từ bi, ngài nhập thai, trụ thai, xuất thai, rồi xuất gia, rồi làm cái gương mẫu tu hành, rồi thành đạo chứng quả, nhập Niết Bàn. Trong một cuộc đời của ngài 80 năm chưa đủ, mà ngài thấy là cái phương tiện độ sanh, nếu mà ngài còn lưu lại 100 năm hay là trên 100 năm thì cũng chừng đó thôi,
Bởi vì chúng sanh ở cái thế giới ta bà này khổ lắm, chứ không phải như ở các thế giới khác. Nếu Ngài ở mà trụ thế thì chúng ta lại lờn quen, không chịu tu hành. Cho nên Ngài phải thâu thần nhập diệt, phương tiện để mà thâu thần nhập diệt, để cho chúng sanh còn là một số ngắn để mà tu. Còn nếu mà Ngài ở đời thì lại chúng sanh cũng như là ỷ lại. Cái gì cũng ỷ lại có Phật, rồi đã giải tu cũng được, thấy không? Đức Phật Ngài, Đức Phật này đã dạy rõ ràng, mà cái chuyện đó là một cái chuyện thực tế, một cái chuyện hiển nhiên. Ai ăn đây no, làm sao Đức Phật ăn mà chúng sanh no được? Cũng như người này ăn mà người khác no được, đó là cái chuyện không bao giờ có, tức là vô hữu thị xứ. Do đó cho nên vì một lòng từ bi mà rồi Ngài nhập diệt. Ngài nhập diệt không phải là thôi đâu, giáo pháp còn để lại. Đó. Tất nhiên là ba tạng kinh điển, hàng đệ tử lớn, đệ tử mà chứng được A La Hán quả như Ngài A Nan, như Ngài U Ba Li, như Ngài Ma Ca Diếp Tôn giả, để mà kết tập, sưu tập lại. Trong thời gian 49 năm thường Đức Phật thuyết pháp, trên 300 đại hội thâu lại, nó nằm ở trong ba tạng kinh điển. Đó, vì sao? Tất nhiên là lòng từ bi của Phật chẳng những ra đời rồi nhập diệt rồi còn lưu lại kinh điển. Trong khi lưu lại kinh điển không phải chỉ là để lại kinh điển mà thôi, còn lại truyền trì cho hàng tăng bảo. Tăng bảo tức là tất cả các vị tăng già là đệ tử của Phật Thích Gia thì phải coi như là chuyên tinh giới luật tu hành thắng tấn, làm cái ruộng phước, làm cái tấm gương để cho người đời gieo hạt giống lành, để cho người đời soi chung, rồi tiến lên trên con đường dứt khổ được vui. Đó. Thành ra từ văn tức là cái mưa, cái từ văn phổ phú nghĩa là cái một cái mây lành. Nói tới mây lành tức là nói tới cái đức độ cao siêu quyền diệu của Đức Phật. Ngài để lại đó, Ngài để lại một cái tấm gương sáng ở trong ba tạng kinh điển. Cái tấm gương đó như thế nào? Thiệt ra Ngài chỉ rõ quá, mà tại vì chúng sanh nghe rồi thì suy nghĩ nó dày đặc, cái vô minh nó bao phủ hết. Hằng ngày nhất cử nhất động chỉ sống hiện thân của ba thứ đó là gì? Tham lam, giận tức, si mê, mà trong nhà Phật gọi là tam động đó. Hằng ngày cứ sống ở trong ba thứ đó, luôn luôn coi như là phương mang nặng. Có khi mang ở trước, có khi mang ở sau, có khi mang hai bên da giá, có khi mang ở trong lòng. Thì hỏi làm sao mà y theo như Phật. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta, thiệt ra mà nói hàng ngày, nếu khéo một chút thôi, sáng suốt một chút thôi, đừng để vô minh nó vươn theo, nó đi theo. Thì thật ra giờ phút nào mình cũng sống được với Đức Phật, chứ không phải là sống với ma. Đó, không sống với phàm. Thế thì Đức Phật chỉ rất rõ, chẳng hạn như định nói gì ở đâu xa, tôi đưa ra một câu mà quý vị Phật tử, chúng tôi biết bữa nay mà quý vị Phật tử về đây nghe pháp là quý vị Phật tử tụng thành đó, với lại cũng có hành trì đọc tụng rồi, cái câu rất là thông thường mà quý vị thường thường trước khi tụng kinh, trước khi lễ Phật và luôn luôn đọc cái câu này, tức là cái câu kêu là chẳng hạn như một cái câu mà tôi nói rằng về hình thức, về hình tướng, năng lễ sở lễ tánh không tịch, năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghị đó. Cái câu đọc hàng ngày đó coi như là kinh nhật tụng, nhưng mà có vị thì cũng hiểu được cái nghĩa chung. Dịch ra rồi nữa, quý ngài đã dịch ra cho chúng ta bằng tiếng Việt nữa, nhưng mà hiểu nghĩa của kinh thầu, còn cái lý không hiểu nổi. Mà không hiểu nổi lý thì làm gì mà có Phật hành cho được. Đó, quý vị thấy không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Sở dĩ mà nói cái chữ lễ đây á, là để cho người Phật tử ưa lễ bái lên. Bởi vì sao? Cái chuyện lễ bái đó là cái chuyện cung kính, cái chuyện tôi là thân tâm cung kính, để tiêu biểu cho cái sự mà quy hoàng, cái sự mà gọi là trang nghiêm cho thân và tâm. Cho nên mới lấy cái sự lễ lại để nêu ra đây. Và thiệt ra cũng như quý vị mà vô trong chánh điện hay là đứng trước bàn thờ, điều đó coi như là đọc cái câu đó, tôi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là chỉ cho mình là người thay lại. Sở lễ là chỉ cho các đức Phật được mình lại. Nhưng mà năng lễ, cái người hay lại cùng các ngài bị để cho mình lại tánh không tịch. Hai cái chữ không tịch hay quá, hay quá, hay cao quá cao, siêu quá siêu. Tánh, cái chữ tánh đó là chỉ cho mình, tánh đó là chỉ cho Phật. Đó, tất nhiên là Phật tánh giữa các đức Phật cùng với mình không tịch. Không nghĩa là thiệt ra đầu tiên là không có phiền não, tịch là vắng lặng lúc nào cũng như lúc nào, như mặt nước hồ thu. Mà sở dĩ ngày hôm nay chúng ta có đủ thứ cái tánh không được không tịch đó, là tại vì bị phiền não cộng trượt nghiệp chướng nó dày đặc hết, nó dày đặc hết, nó bao phủ hết từ trong đến ngoài, từ trên đến dưới. Cho nên cái bản tánh Phật đó mình cái gì cũng hữu hết chứ không có không. Cái gì thế không? Bây giờ muốn giống như chư Phật, muốn đồng với chư Phật, muốn được với chư Phật, thì nhất định là chúng ta phải bỏ cho được những cái phiền não cộng trượt mà nó dây quanh hàng ngày chúng ta đó. Chỉ có nhiêu đó thôi à. Cho nên thiệt tu nếu mình đúng theo lời Phật dạy, chỉ có bao nhiêu, luôn luôn chúng ta sống sống với cái tánh không tịch đó. Không mà vắng, vắng mà không, tức là Phật tánh. À, quý vị nhớ, cái này khổ lắm. Nhiều khi chúng ta vô tới bàn Phật, tới chánh điện ở chùa rồi đó nghe, lại thì lại, niệm thì niệm, tụng thì tụng, nhưng mà cái tánh cũng còn mang hoàn toàn cái có tức là có phiền não, có trọng trường, có vọng hoặc, có vọng tưởng, đó không được. Thấy không? Chứ mà nếu mà bỏ là như Phật đó, cho nên mới dịch ra cái câu đó kêu là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Cái bài này cũng giảng là nó nằm ở trong cái chữ chương là từ văn phổ cứu pháp nhỏ vô tiên đó, chứ không phải ngoài đâu đó. Cho nên các ngài mới dịch cái chữ, cái công năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, nó trở thành câu kêu là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Phật tánh rộng lặng đã đành, chúng sanh tánh cũng rộng lặng. Ở trên chánh văn của cái câu sám đó là năng lễ sở lễ tánh trong việc cảm ứng đạo giao na tư nghị. Mình có cảm tôi phản ứng cũng như những đứa trẻ con lúc nào cũng nương tựa và kêu cứu bà mẹ, thì dĩ nhiên là bà mẹ sẽ có đưa lòng thương, đưa lòng triều mến để giúp đỡ cho con. Đó, như là cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Đạo đây là nói về chân lý, đạo đây là nói về bổn phận, đạo đây là nói về con đường. Con đường nghĩa là từ tối đi tới sáng, từ mê đi tới ngộ, từ tối đi tới sáng, nghĩa là từ khởi hành tự chủ vô minh đi tới minh mẫn sáng suốt. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị nghĩa là khó mà nghĩ bàn vô cùng. Khó nghĩ bàn nghĩa là như thế này, màu nhiệm lắm. Quý vị cứ sống những cái giờ phút nào mà tâm của chúng ta được định, thì hoàn toàn định đó, thì chúng ta sẽ có một cái, thấy một cái sự nhiệm màu vô bờ bến, vô bờ bến. Mà có nhiều người người ta gọi là giống cũng như là cái tâm của Phật. Khổ nổi là cái giờ phút đó ít quá, giờ phút đó ít quá, toàn là cái giờ phút mà còn phiền não trọng trượt nghiệp chướng thì là quá nhiều. Mà cái giờ phút kêu là cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ta cảm có ứng cái con đường đạo thì khó nghĩ bàn vô cùng tận. Nè, ngã thử đạo tràng như đế châu, ngã thử đạo tràng như đế châu. Cho nên cái dịch ra tức là Phật chúng sanh tánh thường tâm là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Rồi cái câu thứ ba rồi là lưới đế châu ví đạo tràng, lưới đế châu ví đạo tràng. Mà ngã thử đạo tràng như đế châu nghĩa là cái đạo tràng của chúng tôi đây nó giống cũng như là cái màn lưới ở trên cung trời Đế Thích. Đó, thì nói tới cái chữ lưới thì nhiều khi quý vị cứ nghĩ rằng ủa sao nói vô lễ Phật rồi sao là có mang lưới mang nôm vô chi trong này nè, thấy không? Lưới đây á là người ta tượng trưng cho cái thế giới pháp giới trùng trùng duyên khởi. Nhớ vậy đó, khi mà chúng sanh vọng tánh rồi thì pháp giới trùng trùng duyên khởi, nghĩa là có sinh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh chắc chắn như vậy. Cũng như khi chúng ta mà nhắm mắt mê ngủ rồi thì chúng ta thấy không biết bao nhiêu là cảnh chim bao hết, chim bao này tới chim bao kia đủ thứ hết, mà toàn là ảo mộng, toàn là giả dối, không có cái gì hết. Thì cuộc đời này cũng vậy. Thì cái chữ lưới đế châu ví đạo tràng cũng hay vô cùng tầm, là ý nói như thế nào. Lưới đế châu, lưới là để tiêu biểu cho cái pháp giới trùng trùng duyên khởi, như là những cái lỗ lưới, cái màn lưới nó bao vây tất cả. Mà ở trong đó còn cũng có cái nghĩa, nói cái nghĩa nhân quả nữa, thấy không? Nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian, đó trong cái thời pháp đầu tiên mà Đức Phật nói tại vườn Lộc Giả, tại Lộc Giả vườn mà Ấn Độ đó, đó là thời pháp đầu tiên. Thì ở trong đó là để tiêu biểu cho cái gì? Lưới đế châu ví đạo tràng. Bởi vì một lỗ lưới là để thí dụ cho một thế giới. Nhớ pháp giới, thế giới của mình đang ở đây tận năm châu bốn biển thôi. Nhưng mà cái năm châu bốn biển ở trên trái đất này mình ở, đối với cái pháp giới á, thì năm châu bốn biển này cũng như một cái lỗ lưới nhỏ. Ở trong đó một cái màn lưới không biết bao nhiêu lỗ lưới là pháp giới. Cái gì lâu nay rõ cái điểm đó chưa? Thì thế giới trong các phương khác nó nhiều như là các cái lỗ lưới, quý vị thấy lưới lớn lưới nhỏ thì quý vị hiểu cái đó rồi. Cho nên mới có cái chữ vẫn là gì đó, tức là lưới đế châu. Rồi á là người ta lại đưa thêm một cái hình ảnh nữa là trên cung trời của trời Đế Thích. nói về cái sự trang nghiêm, đây là nói về cái sự trang nghiêm, cái sự màu nhiệm. Thì mỗi một cái lỗ lớn đó, thì ở trong đó người ta để một cái trái châu, một cái trái châu. Một trái châu đó là, quý vị thấy, ví dụ như bây giờ ở trong nhà mình, mà mình móc nhiều cái trái châu tầm thường thôi, trái châu thế gian đó, thì những cái ánh đèn, những cái yến sáng gì nó có trong đó hết, hình ảnh gì nó có trong đó hết. Đó là tượng trưng cho gì quý vị đó. Đó, điểm này là điểm quan trọng ha. Từ văn phổ khu pháp giáo quân tim bữa nay đó là cái lưới đó, mỗi lỗ lưới là thí dụ cho mỗi quốc độ, mỗi thế giới, như thế giới ta bà này, thì mình chỉ có một lỗ lưới và một cái trái châu ở trong cái lỗ lưới đó thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày Giáng sanh. Đó. Rồi tới vô lượng thế giới, thường thường trong kinh nói đó, chúng sanh vô lượng thế giới vô biên đó. Ngoài cái thế giới của chúng ta ở đây, còn không biết bao nhiêu thế giới khác, thì cứ mỗi thế giới là có một cái trái châu. Cái châu đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho Phật tánh, Phật tánh. Mà nói tới Phật tánh có một thôi, cho nên không có nhiều. Sở dĩ mà bây giờ nó nhiều quá, hằng hà sa số chúng sanh, nên là cái vô lượng vô số chúng sanh, là tại vì cái vọng hoặc nó lâu cuốn, rồi nó chia ra do cái phiền não nghiệp hoặc đó, cũng ở trong cái biển quang đó, mà kẻ thì vào ở trong thân người, trời người, cái biển quang đó vào trong thân người, thân xúc sanh, thân ngã quỷ, thân địa ngục. Đó, phải hiểu cho sâu cái điểm đó đó. Ngã thử đạo tràng như đế châu, lưới đế châu ví đạo tràng. Bây giờ đây, ở trên cái chỗ mình thờ Phật để mình lại, cái chỗ thờ Phật để mình lại, là cái chỗ đó là một cái đạo tràng. Đạo tràng, đạo tràng để mình làm lễ. Làm lễ đó, đây để làm gì? Để mình làm sao mình trở về lại với cái Phật tánh. Cái đạo tràng để giúp cho mình, nếu mà mình đủ sức, mình đủ sức, mình không cần hình sắc, không cần bên ngoài, không cần những cái gì như là tượng Phật, chuông mỏ, kinh kệ, pháp bảo bên ngoài nữa, thì mình cứ tự lập cái đạo tràng của mình để mà thể nhập với Phật tánh của chư Phật đó. Cho đó cho nên có cái câu gọi là lưới đế châu ví đạo tràng. Cái lưới đó nó trang nghiêm vô cùng. Mỗi một lỗ lưới là có một cái ngọc minh châu. Mỗi cái lỗ lưới là có cái ngọc minh châu. Ngọc minh châu đó là tượng trưng cho Phật tánh, mà Phật tánh là chỉ có một thôi. Vì cái một đó mà ngày nay chúng ta phải gắng làm sao chúng ta bỏ hết tất cả những cái vọng hoặc phiền não như tham lam, giận tức, si mê, vân vân và vân vân, bỏ cho được để trở về với cái Phật tánh đó. Để trở về giới coi như là cái lưới đó trong ví đạo tràng. Ví dụ như là ở trong một cái đạo tràng mình vẫn làm lễ đó, kêu là lưới đến trong ví đạo tràng. Gì nữa? Hào quang mười phương chư Phật, hào quang sáng ngời. Nghĩa là khi mà chúng ta cái lý đạo chúng ta hiểu tới đó rồi đó, thì các đức Phật trong mười phương, hào quang của các ngài cũng chiếu vô đó, chiếu vô đó. Là bởi vì có một thôi chứ không ra hai. Mà nếu như chúng ta mà chưa có nhất tâm nhất đức, chưa có sống với Phật tánh, thì cái hào quang của chư Phật khó chiếu vô lắm. Hào quang nghĩa là mười phương chư Phật hào quang sáng ngời đó. Đó là ý muốn nói cái gì? Các đức Phật trong mười phương cũng là cái bản tánh đó, chúng ta cũng có cái Phật tánh đó. Mà tại vì nếu chúng ta mà thanh tịnh được, thì tự nhiên là bao nhiêu cái điển quang, bao nhiêu cái hào quang bên ngoài đều là chiếu tỏa, chiếu đến ở nơi cái đạo tràng của chúng ta. Lưu đế châu với đạo tràng, mười phương chư Phật hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, trước bảo tọa tức là đứng trước bàn Phật, đứng trước cái đại hùng đủ điện. Đó, ai đứng trước? Mình đứng trước. Mình đứng trước đó coi như là cái Phật tánh của mình lúc bây giờ ảnh hiện.
cùng với Phật tánh của mười phương chư Phật, cùng với Phật tánh của các vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư Thiên Long Bát Bộ đều là một. Cảm không không thể nghĩ bàn được.
Đó.
Cho nên gọi là trước bảo tọa thân con ảnh hiện, cúi đầu
gì nữa?
Xin.
Xin quý mạng gì đó.
Thể nguyện quý vị. Nghĩa là cúi đầu xin. Thể nguyện tức là nhớ lại cái lời. Ai cũng có nguyện hết. Ai cũng có lời nguyện. Khi mà sửa soạn nhớ được đạo lý tu hành là nguyện Phật gia hộ cho con tu hành vọng mạnh. Có người thì chưa cái nguyện đó mà nguyện nguyện Phật gia hộ cho con khỏe mạnh mà cũng được đi chứ không có sao. Rồi có người tiến tới nó nậu khỏe mạnh cho không đủ, phải cho con được bình yên hết sức khỏe cũng được chứ không sao, phải không? Còn có nhiều người nó thì đi tới chút xíu nữa là cho con làm ăn xa chút cũng được chứ không sao. Nhưng mà đừng có quên mình sống với Phật thánh. Thì cái điểm này là điểm chúng tôi chiếu phá mà cần phải nhắc thẳng với chư vị xuất gia và tại gia. Đúng quá, luôn luôn là Phật nói là tâm Phật cặp chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm là một nè, tâm ai cũng có rồi đó, cái tâm là cái hiểu biết đó. Nói nôm na vậy ra đi, tâm Đức Phật. Phật đây là có thể là chỉ cho các Đức Phật đã thành rồi. Và chúng sanh, tâm là mình, Phật là các Đức Phật. Chúng sanh là chỉ cho tất cả hằng hà sa số chúng sanh. Thị tam vô sai biệt, ba cái đó không có sai. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, tâm tức chúng sanh tức Phật, Phật tức chúng sanh. Chỗ cái chỗ đó đó, chính cái chỗ đó thì bây giờ đây mình phải sao? Quý vị, từ trước tới bây giờ, tu về pháp môn nào? Quý vị tu thiền, được, tốt. Quý vị tu tịnh độ, rất tốt. Quý vị trì chú, rất tốt. Quý vị chuyên ngồi đông quán tưởng đó, rất tốt. Hay là quý vị chỉ chuyên tụng kinh gõ mõ tốt. Hay là quý vị chỉ chuyên niệm tụng tốt. Tất cả những pháp môn đó đều tốt hết. Mà hãy nếu nói tới chữ tốt, chữ kết quả, dầu chúng ta tu về pháp môn nào, chúng ta phải sống hàng ngày với cái Phật thanh của chúng ta. Nhờ đó là cái điểm quan trọng nhất. Dù đương làm quan, dù đương làm dân, dù đương buôn bán, dù đương là tu tăng sĩ, dù đương là đi đường đi qua lại, nghĩa là đi đứng nằm ngồi, luôn luôn quý vị nhớ chúng ta phải sống với Phật thánh. Mà giờ phút nào chúng ta sống với Phật thánh là giờ phút đó coi như chúng ta gần với thành Phật đó. Thiệt ra nó không gần nhưng là thành Phật đó. Còn hãy nếu chúng ta sống với phàm tánh, sống với lại cái mê muội tánh, sống với lại cái tham sân si tánh thì cách Phật xa xó. Mà cái điểm đó nó thành bây giờ bất cứ một cái môn nào, bởi vì tại sao mình phải nhờ cái pháp môn mà mình tu, là tại vì mình không có trực tiếp để mình sống với cái Phật tánh mình được, bởi vì cái nghiệp chướng mình nó nặng quá, nặng cho đến lúc bao phủ hết trong duy thức học đã cho chúng ta thấy có cái duy thức tánh, tức là cái bạch tịnh thức nó nằm ở trong đó thêm chút thôi, còn bao nhiêu là bát thức nó quay nè ở bên ngoài, tức là tám cái hiểu biết đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý mặt na lại giao quý vị ngay rồi đó. Và bao nhiêu căn bản phiền não nè, bào, tùy phiền não bào. Thành thử ra, ví dụ như, nếu mà sau một thời pháp mình nghe như thế này, rồi mình sống luôn luôn với Phật tánh đúng trong cái thời pháp mà Phật để lại chúng tôi nhắc quý vị đó, thì giờ phút nào chúng ta cũng có thể là thành Phật ha. Cái này khổ không, cái tại sao không được?